Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1425, Bích Du Tiên Cung chịu vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thủ bá đạo tàn nhẫn, khiến người ta đối phệ huyết ma đằng cảm thấy hoảng sợ. Cũng muốn biết hắn đến cùng là ai, đương nhiên nhiều người hơn thì là muốn nhìn một chút tứ tượng phủ xử lý như thế nào chuyện này. Vừa mới lão giả bọn họ nhận biết, chính là tứ tượng phủ một tên trưởng lão. Thanh niên này trực tiếp đem đối phương chém giết. Tứ tượng phù cần phải muốn xuất động cao thủ. Không sử dụng, tứ tượng phù còn thế nào tại tiên giới đặt chân. Đến mức Tô Hạo trong lòng thì là mừng rỡ. Trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ chém giết kim thế thần sau lưng châm ngòi người. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Thật đúng là gia hỏa này châm ngòi. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Rất thuận lợi đạt được một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ cùng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này, trong lầu các, lúc trước cùng lão giả nói chuyện, Vô Ngân Từ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phệ huyết ma đăng. Siêu thoát cửu trọng tồn tại bị nhất kích tất sát, thanh niên này khẳng định là vĩnh hằng cảnh cường giả. Người này đến cùng là ai? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Công tử, người nói tứ tượng phủ người sẽ ra tay sao? Nghe nói bọn họ một đoạn thời gian trước tại tinh giới, đã bị bất động minh vương thành chém giết một tên vĩnh hằng cảnh tồn tại. Tại bên cạnh hắn, một tên hình dạng diễm lệ nữ tử trầm giọng nói ra. Tứ tượng phủ tại tiên giới thập đại tông môn thế lực bên trong bài danh thứ 6. Thực lực không đơn giản, bọn họ không chỉ có tứ tượng truyền thừa, còn có rất nhiều bảo vật. Lần này nếu như không xuất thủ, đối bọn hắn tứ tượng phủ uy vọng có thể là đả kích rất lớn. Vô Ngân Tử nhẹ giọng nói ra, lầu các tầng cao nhất, tứ tượng phù chủ nhìn một màn trước mắt, trong miệng chửi rùa. Ngu xuẩn, lúc này, ngươi ra ngoài làm gì? Lôi Minh, ngươi đi một chuyến. Tứ tượng phù chủ Ao Nam đối với sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói. Đúng, phù chủ, nam tử kia thân hình lóe lên, biến mất tại trong lầu các. Quân huynh, ngươi bên kia thông báo một chút Bích Du Tiên Cung người, đến lúc đó xuất hiện. Đem trận chiến đấu này kết thúc. Ta đi gặp Bích Du Tiên Cung Vô Ngân Tử. Tại trung niên nam tử kia rời đi về sau, tứ tượng phù chủ trầm giọng nói ra. Quảng cáo, ta lập tức thông báo Triệu Vô Cực. Một thanh âm theo chỗ tối truyền đến. Giao chiến chỗ, tất cả mọi người đang chờ đợi. Ánh mắt thì là hướng về xa như vậy chỗ lầu các nhìn lại. Lúc này thời điểm, trong lầu các đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử mặc trên người một bộ chiến y màu đỏ ngòm. Chiến y hình dáng giống như hổ, tản ra tinh hào quang màu đỏ, dường như một tôn đồ sát vạn vật hung thú đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố, tứ tượng phủ tứ đại chiến y một trong viễn cổ huyết hổ chiến y, trong đám người người có người kinh hô. Oanh, tại mọi người kinh hô thời điểm, cái kia bước ra nam tử quanh thân hiện ra một cỗ mênh mông lực lượng. Nhất thời cái kia chiến y màu đỏ ngòm phía trên hiện ra một đầu huyết sắc cự hổ. Vừa xuất hiện thì bộc phát ra một mảnh to lớn huyết khí, chọc tan bầu trời. Cái này chiến y chính là tứ tượng phù truyền thừa chí bảo. Tiên giới viễn cổ tứ đại sinh linh một trong huyết hổ hồn phách luyện hóa mà thành, chỉ muốn lấy được cái này viễn cổ huyết hổ chiến giáp tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặc tất nhiên bước vào vĩnh hằng cảnh. Tứ tượng phủ đi ra ngoài là một tên vĩnh hằng cảnh cường giả. Tứ tượng phủ tứ tượng thánh quân một trong, huyết hổ thánh quân Lôi Minh. Lúc này thời điểm, tại những cái kia quan chiến người, sau lưng hộ đạo giả bên trong có người hô lên cái này xuất hiện nam tử danh hào. Ngươi là ai? Bản tôn tứ tượng phủ Lôi Minh. Trong đám người có người lên tiếng về sau, cái kia Lôi Minh nhìn về phía phệ huyết ma đằng, trầm giọng mà hỏi. Ngữ khí âm trầm mang theo một tia lửa giận. Bản tôn bất động minh vương thành, Phương Xích Huyết. Phương Xích Huyết, chưa từng nghe qua, bất động minh vương thành bên trong có hạng người sao như vậy? Một đám người lẫn nhau nói chuyện với nhau, muốn tìm ra người này. Nhưng là giống như tất cả mọi người không biết đồng dạng. Bọn họ căn bản cũng không có nghe qua Phương Xích Huyết người này. Bất động minh vương thành, Phương Xích Huyết, tốt rất tốt, ngươi tùy ý chém giết ta tứ tượng phù người. Chẳng lẽ không cần phải cho chúng ta tứ tượng phù một cái công đạo sao? Hắn nhìn lấy Phương Xích Huyết nói, ánh mắt không có nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo thực lực mặc dù không tệ, nhưng là trong mắt hắn vẫn là con kiến hôi. Nơi này là chủ công mẫu chiến thần cung địa bàn, các ngươi tứ tượng phủ chiếm cứ địa bàn này, các ngươi cần phải lăn cách nơi này. Vừa mới bị ta đánh chết người là các ngươi tứ tượng phủ sao? Không có thực lực, còn ra đến mù nhảy nhót, loại này người chết cũng rất bình thường. Vệ huyết ma đằng mà nói là rất biêu hãn. Ngươi, nghe được vệ huyết ma đằng, cái kia lôi minh trong đôi mắt lóe qua một tia đỏ như máu lôi điện. Sau lưng cái kia huyết sắc cự hổ, bắt đầu gầm nhẹ gào thét, tản mát ra ngập trời hung tính. Rất nhiều động dáng vẻ, vệ huyết ma đằng cũng không cam chịu thất lạc, trên mặt tại tràn ngập tàn nhẫn thời điểm, cũng mang theo một đạo nóng rực. Hắn có thể cảm nhận được cái kia huyết hổ bên trong ẩn chứa to lớn huyết dịch lực lượng, nuốt cái kia huyết hổ. Thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Trong lúc nhất thời bên trong thiên địa khí tức biến đến hỗn loạn lên. Phốc phốc, có người nhẫn nhịn không được uy thế như vậy, ho ra máu lùi lại rời đi. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo hào quang sáng chói từ đằng xa cuồn cuộn truyền tới. Kèm theo đạo tia sáng này, một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Một tên nam tử mặc áo xanh, chân đạp một thanh long hình phi kiếm từ đằng xa mà đến. Ở trên người hắn thì là lượn vòng lấy một cái bóng rồng, long ảnh xoay quanh có mặt trời đồng dạng, phát tán nói đạo kim quang. Bích Du Tiên Cung Kim Linh Đảo, Triệu Vô Cực, nhìn đến thanh niên này, một số trong miệng xưng hô nói. Cái này Triệu Vô Cực trên người cảnh giới cũng liền tại siêu thoát cảnh nhị trọng, nhưng là trên thân cái kia long ảnh. Còn có dưới chân trường kiếm bạo phát đi ra uy lực, lại có thể tách ra vệ huyết ma đằng hai người uy áp sinh ra, có thể thấy trường kiếm bất phàm. Vệ huyết ma đằng cùng cái kia lôi minh ở giữa uy áp sinh ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lôi minh thánh quân, mời dẫn ta đi gặp phủ chủ. Cái kia Triệu Vô Cực đối với Lôi Minh Thánh Quân mở miệng nói. Lôi Minh Thánh Quân ánh mắt hơi động một chút, bên tai truyền đến phủ chủ thanh âm, tạm thời không nên cùng Bất Động Minh Vương Thành giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được phủ chủ Ao Nam truyền âm, Lôi Minh cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với Triệu Vô Cực nói, Triệu công tử, mời, hắn không có lại nhìn phệ huyết ma đằng liếc một chút, khoát tay mời Triệu Vô Cực rời đi. Vệ huyết ma đằng thấy thế, ánh mắt hung quang nổi lên, hắn chuẩn bị động thủ. Tạm thời không phải động thủ, ta muốn thấy nhìn, còn có hay không những người khác xuất hiện. Tô Hạo cho vệ huyết ma đằng truyền âm nói, Phong huynh, cái này Triệu Vô Cực tại Bích Du Tiên Cung địa vị. Sau đó đối với bên cạnh Phong Liêm Động hỏi, Triệu Vô Cực, chính là Bích Du Tiên Cung Kim Linh Đảo Bộ Đảo Chủ, Triệu Công Minh Đệ Tử, cụ thể tin tức, ngoại giới không có truyền ra. Nhưng là thực lực của hắn cũng không thua ở lúc trước cái kia Vô Ngân Tử. Phong Liêm Động mở miệng nói, xem ra chuyện này, có Bích Du Tiên Cung tại tham dự. Tô Hạo trong lòng thì là âm thầm xác định, vừa mới đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu như bạo phát đại chiến, đối tứ tượng phủ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chiến thắng dẫn xuất Bất Động Minh Vương thành những cường giả khác. Chiến bại, chính mình phương này còn muốn tiếp tục phái ra cao thủ. Dạng này tuần hoàn đi xuống, tứ tượng phủ cùng Bất Động Minh Vương thành trước ác chiến đi lên. Đây cũng không phải là tứ tượng phủ muốn nhìn đến, mà lúc này đây, Bích Du Tiên Cung người xuất hiện, đem trận này hết sức căng thẳng chiến đấu ngăn lại, mới là hợp lý nhất. Trận chiến đấu này, sẽ còn tiếp tục, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta đi cái kia thanh đồng dược điện đi xem một chút. Tô Hạo mở miệng nói, hắn chuẩn bị đến thanh đồng dược điện bên kia đánh dấu một chút. Nhìn xem có thể hay không tùy cơ đánh dấu một chút đồ vật. Mấy người quay người rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.